cho nó mình ổn định cho ngồi. Chúng ta ngồi thật là ngay ngắn, bây giờ thoải mái, tâm ổn toàn tâm, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta nơi phút chúng ta. Mình lắng nghe tiếng chuông, chúng ta chắp tay cho niệm Phật.
Business bận rồi hay là mình phải liên lạc thì mình cũng vậy, mình chỉ cho phép mình cứ mỗi 1 giờ hay là mỗi 2 giờ mình mở máy lên và mình chỉ quy định trong vòng 15 tới 20 phút tối đa mình phải giải quyết hết công việc, tắt nguồn hay là chuyển qua chế độ máy bay liền, nhét cái phone vào túi. Mình phải tập thành thói quen như vậy, còn nếu không thì không cách nào mình tránh được hết những cái hiểm họa đó nha. Ung thư càng ngày càng gia tăng, khổ đau, phiền não, bất an, kể cả những cái dịch bệnh. Quý vị thấy 30 năm trước không có bệnh bò điên, nhưng mà khi người châu Âu lạm dụng, mình nghĩ rằng mình thông minh, mình nghĩ rằng mình bạo lực, mình có thể điều khiển được con vật, thì tạo hóa và chính nó sẽ tạo ra một cái để mình phải tự động rút lui, là nó tạo ra cái con virus tạo thành bệnh bò điên, người ta không dám sử dụng bò nữa. Thấy không? 20 năm trước, 15 năm trước mình không có cái bệnh lở móng, lở mồm ở heo. 10 năm trước mình không có cái bệnh cúm gà, cúm vịt, cúm chim. Nhưng mà khi mình xử sự với nó tàn nhẫn quá, khi mình nghĩ rằng mình thông minh, mình ác lực, thì tất nhiên bản thân nó và vũ trụ sẽ tạo ra cái. Thành ra mình vô tình mình đã tạo hết tất cả những cái đó và mình mang đến với mình bằng cái sống từ trường của điện thoại này. Thành ra cái tình trạng bệnh tật nói chung, từ nhẹ nhất là cảm cúm cho tới cái dị ứng ha, là những cái rất phổ thông ngày nay, cho đến cái tận cùng mà kinh hoàng của thế giới ngày nay là ung thư. Cứ 3 người trong mình là đang mang cái mầm bệnh ung thư đó, là theo tài liệu của y học Tây Phương. Ha, chỉ chờ tới cái độ tuổi, chờ tới cái lúc nó đầy đủ thì nó bung ra. Nhưng mà chúng tôi đã chỉ cho quý vị coi cái con đường của nó hình thành rồi. Và chính mình mỗi người khi mà mình sống bất quân bình với cái chu kỳ này, tức là mình đã tạo nên những tế bào bất thường đó hàng ngày, và mình đã mở đường dẫn nó đi tạo thành ra những cái cộng đồng của nó bất hợp pháp hàng ngày. Thấy không? Thành ra bây giờ làm sao mà mình trách ai được nếu như mình không chuyển, nếu như mình không chặn nó lại, mà mình không tập làm chủ lại những cái sinh hoạt của mình, thì cái phone là cái mà mình tưởng là nó đem lại cái lợi, nhưng mà mình vô tình mình đem lại cái hại cho mình nhiều hơn. Và từ từ mình mất đi cái quyền làm chủ của mình. Thành ra các anh chị em phải cố gắng tập làm sao nha. Cố gắng tập là cho dù mình có phải là làm việc liên tục bận rồi thì mình cũng vậy. Rồi trên cái tinh thần làm chủ đó cũng vậy. Nhiều hồi bây giờ ở Việt Nam mình, ở bên các nước khác thì người ta gọi tới hay mình gọi đi, mình đều bị tính phút hết ha. Nhưng mà bên mình chẳng hạn người ta gọi tới mình chỉ nhận thì mình không tốn tiền, phải không? Không? Còn mình gọi đi thì mình tốn tiền. Có khi mình bị tính cái đó, đừng có tính. Mình tính cái đó nó không đáng bao nhiêu đâu. Khi người ta gọi đến là mình phải bị lệ thuộc vào người ta. Quý vị thấy chưa? Bây giờ mình phải đừng để bị lệ thuộc vào người ta. Nếu người ta cần, người ta nhắn tin để lại message hay là text để lại, mình phải làm chủ nó. Tức là mình tắt nguồn hay là mình chuyển qua chế độ máy bay. Khi nào mình cho phép, mình mở ra và mình giải quyết. Cái nào là cái quan trọng cần giải quyết, cái nào không quan trọng không giải quyết. Chứ không, nếu không mình trở thành cái thói quen đưa qua cái mình đáp lại, đưa qua đáp lại, mà mình bị người ta nắm đầu. Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu mình nhìn vào cái chiều sâu, tức là mình mất đi cái quyền làm chủ của mình mà mình không hay. Thành ra mình phải tập lại. Nếu như mình là cái người bận rộn lắm thì một ngày mỗi một giờ mình được quyền mở lên 10 hay 15 phút. Nếu ít hơn, mỗi 2 giờ mới mở lên 10 phút, 15 phút. Ít hơn nữa, 3 giờ mới mở một lần. Sau khi mình làm việc xong, mình phải tập quy định luôn nha. Mình phải tập quy định, tức là mình chỉ được 15 phút mỗi 1 giờ hay là mỗi 2 giờ. Thì như vậy trong 15 phút đó, mình phải xem tất cả những cái message, tất cả những cái tin nhắn, cái text, cái nào là cái quan trọng nhất phải trả lời. Và như vậy mình sẽ chọn ra bao nhiêu cái để mình giới hạn cái thời gian mà mình quyết định làm, chứ mình không có để nó dây dưa. Còn nếu như mình không làm chủ, không quyết định, thì mình có thể nó dây dưa thành ra 20 phút, nửa giờ, rồi mình thấy cái này cũng quan trọng, cái kia cũng quan trọng, và mình không biết sắp xếp cái nào là tối quan trọng nhất. Thấy không? Mình có thấy cái nào vô trước mình giải quyết trước, nhưng có khi cái đó nó không có quan trọng bằng những cái sau. Thành ra mình phải tập làm chủ là những cái đó. Còn nếu không thì tự mình hại mình, tự mình đã đánh mất cái quyền làm chủ của mình mà mình không hay. Đánh mất trong đời sống hàng ngày, đánh thức trong tâm thức của mình, đánh mất trong cuộc sống của chính bản thân mình. Thì như vậy mình trở thành cái người nô lệ triền miên. Thì như vậy đáng thương cho mình quá. Quý vị thấy chưa? Mình tưởng rằng mình thông minh, mình khôn ngoan, mình làm chủ, mình đầy đủ phương tiện hết. Nhưng mà rút cuối cùng mình trở thành nô lệ hết rồi nào, mình không hay. Hồi xưa, bây giờ chẳng hạn như đây mình không xài remote control là những valve thì còn đỡ, là mình muốn mở, mình muốn tắt. Bây giờ nó có remote control cũng được, không mình tự động mình leo tới mình mở mình tắt. Nhưng mà đến khi mình bị lệ thuộc nó rồi, nó không còn công tắc nữa, tất cả mọi cái remote control hết, mà nó hết pin cái là mình chết. Phải không? Nó chạm mạnh cái là mình chết. Tức là mình tưởng là mình khôn ngoan, mình chế ra, nhưng mà mình bị lệ thuộc vào nó. Thành ra càng hiện đại bao nhiêu, mình càng bị làm nô lệ bấy nhiêu mà mình không biết. Rồi chưa kể nữa mình làm biến. Phải không? Thay vì mình phải đi tới mấy bước để mình mở công tắc lên. Thành ra khi làm biến như vậy thì không có hoạt động, nó chậm lụt, nó bế tắc. Nhưng mà trở lại, cái phone là cái nguy hiểm lắm mà mình không biết quý vị. tất cả mọi cái bệnh tật, từ cái bệnh đơn giản nhất cho tới cái bệnh ung thư, căng thẳng thần kinh, đi não, rối loạn, thành ra mình phải tập làm chủ cái đó. Thì khi mà chúng ta học cái nguyên tắc chung, thì khi mà tất cả những cái trong con người mình, dù là thể đặc ha, dù là thể đặc hay là thể lỏng hay là thể khí, quý vị nên nhớ tất cả mọi cái thể chất đó, cái nào cũng vậy hết, càng thô bao nhiêu, càng chậm bao nhiêu, càng bế tắc bao nhiêu thì nó càng ô nhiễm bấy nhiêu ha. Và cứ càng chậm như vậy thì nó rớt từ trên rớt xuống ha. Nó rớt từ trên rớt xuống, nó chuyển từ tầng năng lượng cao xuống tầng năng lượng thấp, nó chuyển từ cái rung động nhanh thành ra cái rung động chậm, nó chuyển từ cái vi tế trở thành cái thô thiển. Bây giờ mình phải làm ngược lại, bây giờ mình phải làm ngược lại, là dù là chất cứng trong cơ thể mình, chẳng hạn như cơ bắp, xương khớp ha, thì mình cũng vậy, tức là mình phải làm sao cho nó vận động, nó di chuyển nhanh hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà khi nó nhanh hơn như vậy rồi thì mình phải có cái thời gian gì? Cân bằng lại, tức là chậm hơn ha. Lúc thì nó phải nhanh hơn bình thường, nhưng mà ngược lại để cân bằng cái nhanh đó thì nó lại có những lúc nó phải chậm hơn, tức là nó phải có những lúc hoàn toàn nghỉ ngơi. Đó là lý do tại sao mà mình có cái ngồi thiền tập và mình có cái thiền thư giãn và soi sáng. Quý vị thấy không? Còn mình cứ để bình bình, mình cứ để bình bình đều như vậy á, thì nó rất là nguy. Nó không có hoạt động, chả có đổ mồ hôi, chả có thư giãn, chả có đẩy, mà nó cũng chả có nghỉ ngơi được. Thành ra đó là cái phần thô nhất trong con người mình, là về cơ bắp. Về cái thể dịch cũng vậy. Thể dịch là mình phải sử dụng thức ăn, thức uống, cho dù thức ăn thô, nhưng mà khi mình nhai cho nó chậm, nó kỹ, thì nó đã biến thành chất lỏng rồi. Thành ra mình mới thực tập cái ăn thức uống trước. Sau khi mình thực tập được thành công cái đó thì mình mới bắt đầu thực tập tới cái bước thứ hai dễ hơn, là uống thức ăn. Quý vị thấy chưa? Ăn thức uống trước. Thứ nhất là mình trở về với cái căn bản khi mình mới sanh ra, mình theo đúng cái thứ lớp đó. Cái thứ hai nữa là khi mình ăn thức uống, mình không thể nào há miệng ra, mình không thể nào mất chánh niệm được nhiều. Tại vì mình há miệng ra cái là nó đổ, mình mất chánh niệm cái là nó sạch. Và nhờ như vậy thì nó mới đóng cái cửa khẩu này lại. Nhờ như vậy thì cái dòng khí mình nó mới lưu chuyển hết trọn vẹn, thành ra một chu kỳ khép kín, nó không bị hở ra ha. Thành đó là lý do tại sao những người luyện nội công là người ta phải ngậm miệng để cái đốc lưỡi người ta chạm lên cái nóc họng. Tại sao những người luyện thiền là người ta nói là giữ cái miệng mình như cây quạt mùa đông, không có được cho nó mở ra. Phải làm cái nghề như chúng tôi là cái nghề hao hơi tổn khí là chết sớm. Cái nghề giáo viên là cái nghề người ta đã nấu cháo phổi mà, phải không? Đốt phổi. Tức là những cái nghề mà phải nói nhiều, nó hao hơi tổn khí rất nhiều. Thành ra khi mà mình ăn thức ăn lỏng, mình không thể mở miệng ra được. Mà như vậy nó mới nối kết nha. Nó mới nối kết và mình tập trung hơn. Mình sẽ tập trung hơn. Mình mà thiếu tập trung là có thể là nó đi nhầm đường, mình sặc ha. Mình nuốt nó xuống đường phế quản của mình, nó đi lên trên đường mũi của mình. Thành ra khi mình tập được thành công cái đó rồi thì nó có thói quen. Thì khi mình bỏ thức ăn cứng vào trong miệng, mình cũng sẽ nhai cho kỹ, và nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì nước bọt và các cái dịch tiêu hóa nó tiết ra nhiều bấy nhiêu, thành nó biến thành lỏng. Thành ra phải ăn thức uống trước, rồi lúc đó mới uống thức ăn. Trở lại một lần nữa, đó cũng là nguyên tắc mình nghĩ là chơi chữ, nhưng mà thực sự nó là trong dương có âm, trong âm có dương. Mình nghe nó ngược ha, mình nghe thấy nó đối lập, nhưng mà đối lập là nguyên tắc của tất cả các pháp. Tất cả các pháp nó có hai mặt đối lập nhau để nó tự cân bằng, tự thúc đẩy và tự chuyển hóa lẫn nhau. Thành ra trở lại là khi mà mình đưa đến cái chất lỏng cũng vậy, dù là mình đưa vào chất cứng thức ăn, mình cũng phải nhai nó cho lỏng, cho lâu. Khi mình sử dụng cái thức ăn lỏng, mà nếu mình làm được như vậy nữa thì nó lại làm sao? Nó nâng lên một tầng nữa. Cứ như thế mình đưa nó lên trên. Tại vì cái thức ăn lỏng mà khi mà mình nhai cho kỹ thì nó đã lỏng rồi. Thì khi mình nhai nhiều như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó lưu chuyển nhanh hơn. Mà lưu chuyển nhanh hơn thì nó bắt đầu nó đi lên cái tầng thể khí. Ha. Mình bắt đầu mình ngửi được cái mùi hơn, mùi hương của nó, và nó bốc hơi lên, thành ra nó lại tiếp tục đi nâng cái tầng năng lượng của mình lên cao hơn, nhẹ hơn, thông thoáng hơn, rộng rãi hơn. Đó. Rồi khi mình hít thở cũng vậy. Khi mình hít thở, nếu mà mình hít thở cạn quá ha, nếu mình hít thở cái không khí ở trong cái môi trường tù túng quá, nếu mình hít thở không khí ở trong một cái môi trường nó bình an quá, tức là chẳng hạn như tối ngày ngồi trong phòng lạnh, tức là mình Việt Nam mình gọi là cái gì? Điều hòa. Cứ bình bình như vậy, tức là nó không có thay đổi, thì đó là mình chết. Hít cái khí chết, không khí chết trong người, không khí chết bên ngoài. Nhưng mà khi mình bước ra bên ngoài, mình hít mạnh, mình thở nhẹ, mình hít sâu, mình thở bụng, rồi mình thay đổi cái không khí, mình thay đổi cái từ trường bên ngoài, thì cái dòng không khí đó nó cũng lưu chuyển nhanh hơn, nó thay đổi nhiều hơn. Thì như vậy nó làm cho cái sự lưu chuyển, nó làm cho cái sự thông thoáng nó gia tăng, thì nó lại đi lên một tầm năng lượng nữa. Và khi mình bước ra bên ngoài thì mình sẽ tiếp nhận được những cái năng lượng sống của vũ trụ chắc chắn là nhiều hơn khi mình ở trong một chỗ tù túng kín mít. Quý vị thấy chưa? Thành ra tất cả bốn cái tầng thể chất này mình đều phải làm sao cho nó chuyển nhanh hơn bằng cách đi ra, bằng cách đi ra ngoài, bằng cách làm ra nó lưu chuyển, thì đó là con đường chuyển hóa được của sự bế tắc. Mà sự bế tắc đó nó dẫn đến tất cả mọi bệnh, tất cả mọi bệnh, và cuối cùng là ung bướu, là ung thư. Thì bây giờ mình muốn giải quyết tất cả những bệnh đó thì mình phải chuyển hóa ngược thôi. Mình phải chuyển hóa ngược thôi, chứ không cách nào khác. Nếu như mình chuyển từng tầng một thì nó chậm. Mà nếu như mình kết hợp luôn bốn tầng, vừa vận động tay chân thể lực, vừa thiền định nghỉ ngơi, vừa ăn uống, vừa hít thở, thì như vậy nó sẽ giúp cho mình chuyển nhanh hơn. Còn nếu mà mình chỉ làm từng phần một thì nó sẽ chậm hơn. Đó. Và một lần nữa chúng tôi nhắc là làm sao chúng ta phải chuyển cho lại được cái chu kỳ sinh học này của mình. Ai cũng có 24 giờ một ngày, không ai hơn, không ai kém. Và cái giờ hành chính, giờ cơ quan mở cửa luôn luôn là nằm trong cái giờ cân bằng của mình, giờ dương. Thì như vậy cái giờ buổi sáng sớm và giờ buổi tối là giờ của mình giải quyết công việc của mình. Thì một lần nữa, nếu như mình không chịu lấy lại cái quyền làm chủ của mình để điều chỉnh thì mình lại làm nô lệ một lần nữa. Thấy không? Thành ra bây giờ mình phải làm sao? Mình biết rằng mình đang đi vào cái con đường bế tắc, mình đang đi vào cái con đường nguy hiểm, chậm lụt, bệnh tật, khốn khổ. Khốn khổ ngay đời này, mà khi vừa tắt thở cái là mình đi vào con đường cực kỳ khốn khổ nữa, tức là đi vào cảnh giới của ngã quỷ thôi, của địa ngục thôi, là của tham lam, của tích lũy, của đen tối. Thấy không? Mình thấy nó rất rõ như vậy, mà mình không chịu dừng lại, không chịu chuyển, tức là mình để nó kéo mình, mà mình có đổ thừa tại cái nghiệp của tôi mà mình đang làm để cho nó dẫn mình. Thành ra cái thời gian buổi sáng sớm và thời gian buổi tối là thời gian của mình giải quyết việc của mình, thì mình phải dứt khoát chuyển nó lại. Nếu không chuyển thì mình đã tạo ra những tế bào bất thường, gọi là tế bào ung thư. Mình đã mở đường cho nó và mình đã cho nó định cư những tế bào bất thường trong những cơ quan không phải của nó rồi. Thành ra mình đừng có chờ đến lúc mà nó báo động. Và quý vị nên nhớ, nó không phải một cơ quan nha. khi mà cái hiện tượng nó xảy ra là nó có khách, nó có khách, tế bào này nằm trong cơ phận kia, nằm trong khu vực nọ, tức là nó rải khắp trong đó hết. Chỉ có cái là anh chàng nào mạnh, anh chàng nào tích lũy nhiều thì anh chàng đã biểu hiện trước à, rồi dần dần anh này ra được thì anh kia sẽ ra. Cái đó là cái nguyên tắc, quý vị thấy chưa? Khi mà một anh ra được rồi là những anh kia tiếp tục ra, thành ra bệnh nó cứ tới 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 liên tục. Rồi trong cái tâm thức mình cũng vậy à, trong cái tâm thức khi mà mình sống theo cái kiểu này thì chúng tôi nói đó, ông bà mình nói là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Tại vì mình có sống mà cái thời gian tích cực sáng sủa, mình có giữ được cái tư tưởng tốt đẹp tích cực đâu. Thành ra khi cái bệnh của mình, khi cái họa của mình nó tới, nó cứ liên tục là như vậy. Bây giờ mình phải chuyển ngược lại à, và đây là con đường làm chủ mà nếu mình đã là người Phật tử hay là mình đã bắt đầu biết Phật pháp thì cái nhiệm vụ duy nhất mà Đức Phật thì hiện là để làm sao cho mình trở về làm chủ lấy mình, hoàn toàn làm chủ lấy mình, không bị nương tựa. Ngài không bắt mình lệ thuộc vào Ngài, Ngài không bắt mình dựa dẫm hay là cung phụng, cung kính thờ phục gì cả. Ngài để cho mình hoàn toàn tự do, bình đẳng, ngang hàng với Ngài. Thì quý vị thấy là có ai mà từ bi hơn như vậy ha? Có ai mà từ bi hơn như vậy nữa mà mình không thực tập. Thành ra mình phải cố gắng dứt khoát chuyển cái này thì mình mới hy vọng là mình vượt thoát được hết tất cả những bệnh tật khốn khổ trong đời này. Và trong đời này được thì đời sau mình mới thoát. Còn ngay bây giờ mà mình chưa làm được ha? Thì mai kia khi mình nằm trên giường bệnh, khi mình gần tới lúc ra đi thì lúc đó mình càng yếu dần, càng mất cái khả năng làm chủ dần, và bệnh tật nó càng nặng hơn, thì như vậy mình càng đuối hơn. Và cứ thế nó dẫn mình theo cái mình đã tạo tác. Thành ra khi mà mình biết được cái này rồi là mình phải quyết tâm. Bây giờ nếu một tháng không làm được thì hai tháng ha, 3 tháng, 6 tháng, nhưng mà mình phải ra cái mốc. Giả sử như mình không thể là bây giờ mình đang 6 giờ sáng dậy, 12 giờ khuya đi ngủ, mình đổi cái rẹt một cái là bây giờ 4 giờ sáng dậy, 9 giờ đi ngủ, chắc chắn mình chưa làm được điều đó trong vòng vài 3 tháng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quyết định là 5 giờ sáng tôi dậy, 10 giờ sáng tôi đi ngủ ha, hay là 10 giờ rưỡi. Rồi sau 2 tháng mình bắt đầu mình chuyển thêm một tầng nữa là 4 giờ rưỡi mình dậy, 10 giờ mình đi ngủ, hay là 9 giờ rưỡi mình đi ngủ. Nhất là những người nào đã có bệnh rồi, tức là nó đã báo động rồi, phải không? Nó đã biểu hiện rồi. Còn những người nào mà chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thì mình còn hạn được, phải không? Còn những người nào mà đã có bệnh, tức là giấy tử thần báo đã đến rồi, tòa án đã đòi rồi, bây giờ sẽ chuẩn bị đi trình diện thôi, mà mình không lo chuyển nữa một cách, lúc đó mình không còn thời gian nữa, không còn thời gian nữa quý vị. Đó, thành ra đêm nay là cái đêm mà chúng ta phải thực tập lần đầu tiên để mình bắt đầu mình chuyển. Chuyển cái gì? Mình chuyển sáng nay thì chúng ta có nhắc đại chúng, tức là mình phải tập lệnh ra tới đâu là thực hiện lệnh tới đó, song hành đồng bộ. Tại vì tối hôm nay là mình sẽ bắt đầu sử dụng cái chất dầu ha. Mà chất dầu là một chất có hàm lượng calori cao nhất, do vậy nó sẽ có cái ái lực hút vào mạnh nhất và nhanh nhất. Quý vị thấy chưa? Mà khổ thay là mình sử dụng dầu, mình đã vi phạm cái nguyên tắc số 3 là đã nguy hiểm rồi. Mà mình không sử dụng buổi sáng mà mình sử dụng buổi tối, tức là nó lại theo cái con đường sai lầm của mình lâu nay, tức là cứ ăn buổi tối thì nó đâu có thời gian chuẩn bị, đâu có thời gian tổng hợp, đâu có thời gian để làm cái nhiệm vụ chính yếu của nó. Thì nó phải làm nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ cấp cứu mà thôi ha. Thì như vậy cái nhiệm vụ chính của chất béo thực ra là gì? Nhiệm vụ chính của chất béo thực ra đầu tiên nó phải làm khi mình ăn chất béo ban ngày. thì nhiệm vụ chính yếu của nó đầu tiên phải là vận chuyển hay là thiết lập sự truyền thông. Nếu mình nói trên mặt thô, tức là nó là cái phương tiện vận tải để vận chuyển những chất liệu từ bên này qua bên kia, từ hệ thống này qua hệ thống khác, từ cơ quan này qua cơ quan khác. Rồi nếu mà mình nói trên cái phần vi tế, tức là nó làm vấn đề truyền thông, nó làm vấn đề truyền thông, thông tin tín hiệu và hợp nhất lại với nhau. Thì khi nó làm như vậy thì nó mới có thể mang chất dinh dưỡng khi mình đưa vào, đi từ cơ quan này qua cơ quan khác. Rồi sau khi nó chuyển hóa xong xuôi hết thì nó mới bắt đầu đi từ hệ thống này qua hệ thống kia để làm cái nhiệm vụ trong ngày. Thì sau khi nó làm hết hai cái nhiệm vụ căn bản là vận chuyển và truyền thông rồi, giả sử trong cái bữa ăn của mình mà mình chất bột, giả sử trong buổi ăn sáng và ăn trưa chất bột của mình không cung cấp đủ calorie để cho cái bộ máy mình làm việc, thì lúc đó nó mới lấy một phần calorie của chất béo ra để nó đốt lên. Trong cơ thể mình luôn luôn cái nguồn calorie chính yếu, nguồn năng lượng chính yếu để cho bộ máy mình làm việc là chất tinh bột hay là bột đường, carbohydrate. Khi nào hết cái nguồn đó hay là không sử dụng được nguồn đó thì nó bắt đầu lấy cái nguồn thứ hai là nguồn từ chất béo. Khi nào mà nó không lấy được cái nguồn từ chất béo thì nó mới bắt đầu lấy cái nguồn của chất đạm. Thành ra khi mà bây giờ quý vị nhịn ăn, khi mình nhịn ăn tức là mình không cung cấp thức ăn, thì mình sẽ thấy rằng những cái mô mỡ của mình nó sẽ teo trước. Rồi khi mô mỡ nó teo gần hết rồi, lúc đó mô cơ nó mới bị teo. Thấy không? Mô mỡ là axit béo, là adipotissue. Mô cơ nó là amino acid. Thành ra cái nhiệm vụ chính yếu đúng đắn của nó làm thường xuyên khi mình cung cấp nó vào ban ngày là vận chuyển, là truyền thông. Rồi nếu cần thiết lắm nó mới bắt đầu làm cái nhiệm vụ cung cấp năng lượng calorie. Và những cái còn thừa lại thì nó mới để dành đến tối để tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Thấy không? Nhưng mà vì mình sống sai, mình cứ đưa nó vào buổi chiều, buổi tối thôi. Thành ra nó không làm được cái nhiệm vụ truyền thông, nó không làm được cái nhiệm vụ vận chuyển, và thậm chí nó cũng không làm được cái nhiệm vụ cung cấp năng lượng nữa. Thấy không? Nó chỉ làm cái còn đủ cái thời gian để làm cái nhiệm vụ đối phó là tổng hợp cholesterol. Để làm gì? Để tổng hợp cái nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Bởi vì qua một ngày là hết, ngày mới là phải có cái chất liệu mới. Cái nội tiết tố của mình là như vậy đó. Cứ mỗi một ngày đến cuối ngày là nó hết, nó dư nó cũng bỏ, nó phải làm cái mới lại. Rồi cái tế bào của mình mỗi ngày nó chết đi thì bắt buộc nó phải bù lại liền, nếu nó bù không kịp là nó sẽ suy sụp. Thành ra đó là nhiệm vụ khẩn cấp, và cái thời gian mình cho nó cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó, là hòa may lắm, là may mắn lắm thôi. Vì thế chưa, thành ra nếu như từ sáng tới giờ mà mình không sống một cách tỉnh thức với cái ông chủ, cái lệnh của mình đó, mình vẫn theo cái tập khí cũ, tức là ông chủ bảo một đàn nó làm một nẻo và mình không giám sát, không kiểm tra, rồi bây giờ mình vi phạm cái nguyên tắc số 3 mà mình lại đưa vào một cái chất có hàm lượng calorie cao nhất, 3 ngày không có cho gì hết thì đưa vô một cái là mừng quá đi chứ, chụp cái giữ kỹ liền. Thấy không? Chụp một cái liền, mà cái chất càng có calorie cao bao nhiêu thì càng có cái ái lực, có cái lực hút rồi nhanh và mạnh bấy nhiêu nữa. Mà khi nó vào cái giờ 10 giờ tối thì lại là giống cái giờ mình ăn đêm, thậm chí còn trễ hơn, thì nó lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ gì? Tổng hợp cholesterol. Mà giờ này thì không kịp nữa, thành ra cholesterol xấu, nội tiết xấu và tế bào khiếm khuyết, tức là nó đi lại y chang cái con đường hàng ngày mà mình không muốn. Bây giờ mình muốn nó phải trở lại làm cái nhiệm vụ truyền thông, vận chuyển ha. Đó là cái mình muốn nó trở lại ngay cái nhiệm vụ đúng đắn của nó. Thành ra đó là lý do tại sao từ sáng đến giờ mình phải thực tập chánh niệm tỉnh giác, phải thực tập lấy lại cái quyền làm chủ của mình là như vậy. Và với cái ý thức đó, với cái tác ý đó, thì khi mình sử dụng cái dầu tối nay mới hy vọng rằng nó theo cái lệnh của mình. Mặc dù mình đưa vào 10 giờ tối ha, mặc dù mình đưa vào 10 giờ tối, lý do tại sao mình không đưa lên giờ sớm mà mình phải xài 10 giờ tối, lát nữa mình sẽ nói ha, lát nữa mình sẽ nói. Thì như vậy trong cái hỗn hợp tối nay mình sử dụng, trong cái hỗn hợp tối nay mình sử dụng, nó có cái gì? Nó có một nửa là chất béo, một nửa là chất nước. Quý vị thấy không? Gần như 50-50, hai bên nó gần cân bằng. Bởi vì cái môi trường làm việc của gan và túi mật ha, nếu mình tính đổ đồng thì nó là 50-50. Trong túi mật thì hầu như 99% là môi trường dầu. Trong gan thì nó khoảng 40% cho tới 45% là môi trường dầu. Thành ra cái mật nó quá nhỏ so với cái gan. Cộng cả gan và mật lại với nhau thì nó khoảng 50-50, nó cân bằng lại với nhau. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình đang muốn thiết lập lại trạng thái cân bằng. Thành ra mình phải tính toán tất cả mọi thứ trên cái nguyên tắc đó. Hiểu không? Tức là mình nói theo đạo Phật là lý và sự nó phải tương ưng. Thì trong khoa học nó cũng phải vậy. Tức là mình phải làm sao tính toán hết tất cả những cái đó, thì nó không phải đơn giản nha. Thành ra quý vị thấy đây là một cái phương pháp, một cái rất là khoa học, rất là rõ ràng. Thì như vậy trong cái phần dầu này thì chắc chắn là nó có dầu, phải không? Chắc chắn nó có dầu. Thì quý vị có thể sử dụng bất cứ loại dầu gì. Dầu ô liu cũng được, dầu vừng cũng được, dầu phộng cũng được, dầu dừa cũng được, dầu cải cũng được. Cái dầu gì mà mình dễ chịu để mình uống. Thì một lần nữa cái nhiệm vụ của dầu để làm gì? Để nó thiết lập lại truyền thông và vận tải. Tức là nó là cái dung môi, nó là cái môi trường để vượt biên giới. Tại vì tất cả những cái biên giới đó đều là chất béo hết. Thành ra cái nhiệm vụ của nó mình muốn là để nó vượt biên giới, từ cái biên giới lớn là giữa các hệ thống, tới cái biên giới nhỏ hơn là giữa các cơ quan nội tạng trong cùng một hệ thống, và đến cuối cùng là biên giới giữa từng tế bào. Tại vì mỗi một tế bào là một đơn vị hành chánh quốc gia. Quý vị nên nhớ là mỗi một tế bào là một đơn vị hành chánh quốc gia đầy đủ hết tất cả ba ngành. Ngay cả một tế bào của một con vi sinh là một đơn bào mà nó còn đầy đủ hết chức năng, huống chi mình là một tế bào đa chức năng, là tế bào một động vật cao cấp nhất. Thành ra toàn bộ khu vực hành chính, quân sự, bảo vệ đều nằm trọn vẹn trong từng tế bào hết. Nhiễm sắc thể là nó mang cái tính di truyền của mình ha. Tất cả mọi cái chương trình hoạt động đều nằm trong cái mitochondria này. Lập trình nằm ở đây, quy định mỗi loại tế bào được sanh ra ở đâu, được tồn tại bao nhiêu, được hoạt động trong khu vực nào, vân vân, đều nằm ở trong một cái điểm nhỏ téo này thôi. Rồi hệ thống bảo vệ, hệ thống thông tin, hệ thống vận tải, vân vân, đều nằm trong một tế bào này hết. Rồi những tế bào này nó hợp lại với nhau thì phải làm sao? Hợp quần gây sức mạnh, nó mới tạo thành một cơ quan, thành một chức năng của một cơ quan còn phải mạnh hơn nữa, tồn tại lâu dài hơn nữa. Giả sử một tế bào bị suy yếu thì có tế bào khác thay thế. Nhưng mà mỗi một tế bào đều có đầy đủ hết chức năng, đều quan trọng như nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đi vào trong tế bào. Thì như vậy đó là cái chất dầu. Còn trong cái chất nước này, trong chất nước thì có lắm thứ. Ở đây là chúng ta cho quý vị đơn giản nhất, nhưng mà ở những quốc độ khác, tình trạng bệnh lý nó khác, do điều kiện sống của người ta khác, thì nó phức tạp hơn Việt Nam mình một tí xíu. Trong này nó gồm có gì? Thứ nhất là chất chua, thứ hai là chất đắng, thứ ba là chất bưởi. Đó là ba thứ tối thiểu cần thiết nhất phải có, không thể thiếu được. Như vậy chất chua để làm gì? Chất chua làm rất nhiều nhiệm vụ. Dĩ nhiên những ngày qua mình sử dụng chất chua là để nó tạo kềm hóa, để nó tẩy rửa bên ngoài vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay mình sử dụng chất chua, nhiệm vụ thứ nhất là để nó nối kết với chất béo. Tại vì trong tất cả các vị, trong tất cả sáu vị mình đã nói rồi, ngọt mặn chua cay đắng chát, thì chỉ có vị chua là có khả năng kết hợp với chất béo nhiều nhất. Thứ hai, vị chua có ái lực đi về đâu? Đi về gan. Thành ra cái chất chua này nó làm nhiệm vụ là một bên nó nắm chất béo, một bên nó nắm cái lá gan, thành ra từ đó nó mới kéo cái hỗn hợp dầu này đi vào trong gan cho mình được. Rồi, trái chất đắng để làm gì? Trái chất đắng thì nó theo cái ái lực để nó đi vào túi mật. Trái chất đắng thì nó theo cái ái lực để nó đi vào cái túi mật. Nhưng trước khi nó đi vào cái túi mật thì trên đường đi của nó, nhiệm vụ của nó làm gì? Thư giãn hệ thần kinh. Bởi vì nó là ông chủ điều khiển hệ thần kinh thì nó làm thư giãn cái hệ thần kinh ra, nó làm con bóp mạnh hơn để nó mở cái đường ống rộng ra, nó làm cho sự co bóp thì nó đẩy cái hỗn hợp này đi vào sâu dễ dàng hơn và nhanh hơn. Thì đó là cái nhiệm vụ của chất đắng. Cái nhiệm vụ của chất đắng nó còn có một cái nữa nha. Cái nhiệm vụ của chất đắng nó còn có một cái nữa, tức là nếu ở bên ngoài thì nó làm giãn nở hệ thần kinh và đường ống, nhưng mà khi nó đi vào tới bên trong những cái nơi mà nó bị kết tủa, những cái chất cứng, thì nó có khả năng làm mềm ra, làm vỡ ra, làm tan ra. Tức là thật ra thì tan mình thì không được, nhưng mà nó sẽ làm mềm ra hay làm đứt ra, làm vỡ ra. Đó là một cái tác động khác của chất đắng. Cái thứ ba là chất nước bưởi. Chất nước bưởi thì chúng ta biết rằng cái lá gan của mình nó rất lớn, nó là bộ chỉ huy của rất nhiều ban ngành, bộ phận, đơn vị trong này. Và một trong những cái chức năng của những cái tế bào gan đặc biệt ở trong này là những cái tế bào chuyên xử lý những hóa chất độc hại. Đó là nó trực thuộc về hệ miễn dịch. Thành ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta ăn uống thức ăn có gia vị, có những cái màu sắc, khi là khi chúng ta chiên mà những cái chất dầu nó tác dụng với là những cái chất gia vị đó, nó kết dính lại, nó biến thành những cái chất độc. Mà độc nhất thông thường là gì? Là thuốc tây ha, là thuốc tây. Thành ra một số lớn những thuốc tây, chẳng hạn như thuốc tim mạch, thuốc miễn dịch, thuốc cao mỡ, thuốc kháng sinh đặc trị vân vân, khi mình uống thuốc tây người ta không cho mình uống chung với nước bưởi. Có bao giờ quý vị đi ở Việt Nam này, dược sĩ có dặn kỹ những cái điều này không? Không để ý cái việc này rất là nguy hiểm ha, rất là nguy hiểm. Một số lớn, hầu như chắc có thể là phải nói là gần như 30-40% những cái thuốc đặc trị đó nó phản ứng với nước bưởi. Nó phản ứng nước bưởi, thành ra nó sẽ làm tăng cái đô lên, nó dao động, nó rất là nguy hiểm. Mà đó là lý do tại sao ở cái trình độ dân trí và trình độ y học ở Việt Nam mình rất kém, mà những người không có cái ý thức để mà hướng dẫn. Bên kia mà chỉ cần một cái này là nó bị tác dụng, nó kịp là mình chết. Cái nước bưởi này, cái nước bưởi này nó sẽ phản ứng. Thì cái nhiệm vụ của những tế bào gan đặc biệt đó là gì? Là chuyên môn xử lý những cái hóa chất độc đó, mà chủ yếu là trong thuốc tây, tại vì nó là những cái hóa dược tổng hợp mà. Thì như vậy nhiệm vụ của những tế bào đặc biệt đó là phải chuyển hóa những cái hợp chất này, những cái chất độc này thành ra bớt độc đi, thành ra lợi lạc hơn trước khi nó đưa vào máu hay là trước khi nó thải ra bên ngoài phân hay nước tiểu. Mà khi nó chuyển hóa như vậy, nó thay đổi một phần như vậy thì chắc chắn nó phải để lại những cái cặn bã rác rưới, những cái phần phụ. Vậy thấy chưa? Thành ra lâu ngày chạy tháng thì nó sẽ bị gì? Bế tắc, tù động trong gan. Là từ từ như vậy, cái gan của mình càng ngày nó càng cứng, mà mình gọi là sơ gan. Và tại vì nó đầy rồi. Lấy ví dụ như là quý vị có những cái văn phòng làm việc mình xử lý thì mình không có dọn dẹp kịp thì nó tù động lại, thấy không? Đó, tất cả những cái rác rưới, những cái sản phẩm phụ nó tù động lại thì mình không dọn dẹp được, thì lâu ngày chạy tháng nó tích lũy lên thì nó tù túng, nó bế tắc. Đó, nó ẩm, nó mốc, nó hôi, nó dơ, rồi chuột, rồi kiến, rồi dán, rồi nhện. Thì ở trong này cũng vậy, những cái tế bào đặc trị đó là những tế bào rất là sâu bên trong. Thì khi mà mình sử dụng thức ăn, thức uống có gia vị chiên xào, nấu nướng nhiều, hay là khi mình sử dụng thuốc tây là thường nhất, thì tất cả những cái sản phẩm phụ khi nó xử lý đó, nó còn kẹt trong đó, nó không có ra được hết. Chỉ có nước chanh hay nước bưởi, mà nước bưởi mới đi vào sâu được trong những cái tế bào đặc biệt đó. Nước chanh nó chỉ đi vòng ngoài thôi. Đó là lý do tại sao khi mình uống những cái thuốc tây đó, nước chanh nó không bị kỵ mà nước bưởi nó kỵ, là tại vì nó can thiệp vào. Do vậy trong giai đoạn này mình phải sử dụng nước bưởi để nó đi vào trong những cái tế bào đó, nó mới móc ra hết cho mình những tế bào rất sâu và rất đặc biệt đó, nó mới móc ra hết. Thì đó là ba chất liệu chính và những cái nhiệm vụ quan trọng nó phải làm. Rồi mình cũng phải hiểu, mình phải tính toán tại sao mình không uống lúc sớm mà mình chờ tới 10 giờ tối mình mới uống. Nếu mình uống sớm thì nó sẽ chuyển hóa theo cái mình muốn, nhưng nó lại không làm được cái việc mình muốn nó làm. Đó là cái nan giải khi mình không có cái trí tuệ, là tại vì chúng ta thấy giờ làm việc của gan và mật bắt đầu từ 11 giờ khuya, và mỗi anh chàng chỉ mở cửa 2 tiếng để tiếp khách mà thôi. Thì như vậy mình có được 1 giờ đồng hồ để di chuyển toàn bộ cái hỗn hợp này từ trên miệng xuống thực quản cho tới xuống tận cùng cái đáy của bao tử. 1 giờ đồng hồ thôi mà di chuyển toàn bộ cái lực lượng này hành quân từ trên miệng qua hết cái đoạn đường dài này xuống tới tận cùng đây, đứng ngay ngã ba này chờ giờ mở cửa một cái là mình ào vào. Chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi, thành ra nếu mình đi sớm quá, và đây mình không cần cái chất béo này được chuyển hóa, mình chỉ cần chất béo này làm đúng nhiệm vụ căn bản mình muốn thôi, mình không cần nó chuyển hóa, nó tổng hợp. Thành ra mình phải hiểu đúng cái nhiệm vụ, cái chức năng mà con đường nó phải đi. Thành nếu mình đưa nó sớm quá, anh chàng này chưa mở cửa, mà cái đường ruột dưới này thì dài mười mấy thước mà nó to gấp mấy chục lần, rớt xuống địa ngục hết. Thấy không? Nó bị cái lực hút ở dưới đường ruột này kéo xuống hết. Còn tòi. Còn nếu mà mình uống trễ quá, 11 giờ người ta mở cửa thì 10 giờ mình bắt đầu hành quân, 1 tiếng đồng hồ mình tới nơi, tới cửa ngõ. Bây giờ mình lát nữa mình vô mình ngủ quên mất tiêu, 11 giờ mới dậy uống, thì nó hành quân mất 1 tiếng là tới 12 giờ, chỉ còn có 1 giờ thôi. Còn 1 giờ để đi vào thôi, thì như vậy chỉ đi vào được 1/2 đám này thôi. Mà vào 1/2 thì không đủ lực lượng để tấn công, để làm việc. Mà cái thời gian còn lại cũng có 1/2 nữa, thì làm sao làm việc hết. Quý vị thấy chưa? Mà nếu mà nó vào bên này 1/2 thì lát nữa cái đó nó lại đi vào bên kia cũng có 1/2 thôi. Mặc dù là cái giờ sau đó của gan là vẫn còn 2 tiếng, nhưng mà lực lượng nó vào cửa cái trước, nó vào cửa này. Quý vị thấy chưa? Thành ra đó là lý do tại sao mình phải tính toán đúng cái giờ, chứ không phải là muốn uống lúc nào cũng được. Thậm chí như mình còn phải cân bằng, phải hiểu cái nguyên tắc vận hành của nó. Trong cơ thể của mình thì cứ mỗi lần mình đưa 1 lượng chất béo vào bao tử, thì gan và mật nó sẽ tiết ra 5-7 lần cái thể tích của cái chất béo này. Là gì? Là axit mật ở trong mật, là những cái dịch tiêu hóa ở trong gan để xử lý chất béo. Tại sao nó khác nhau? Nó không phải là 5 lần, nó không phải là 7 lần, nó không phải là 10 lần. Một lần nữa nó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu như mình chỉ đưa chất béo vào không thôi, nó chỉ phản ứng với một cái, tức là nó chỉ đối diện với một anh chàng thôi, nó làm một việc thôi, thì nó sẽ tập trung cao độ vào một việc đó thôi, thì như vậy nó tiết ra nhiều. Hay là khi mình đưa vào mà mình chánh niệm tỉnh giác, nó tiếp nhận đầy đủ thông tin thì nó báo động về một chỉ huy, và một chỉ huy gửi lệnh ra trọn vẹn để tiếp đón phái đoàn, thì nó là đầy đủ là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình vừa đưa chất béo vào mà mình có thêm chất bột, chất đạm, thấy không, thì nó phải là phân tán lực lượng nó ra, đám giải quyết chất béo, một số giải quyết chất bột, một số giải quyết chất đạm, một số giải quyết chất xơ. Rồi mình đưa vào mà không chánh niệm, đó là nó không lấy đầy đủ thông tin, thì báo cho bộ chỉ huy chỉ gửi ra đủ lực lượng để tiếp đón cái thông tin nó nhận được thôi. Thành ra cái lượng mà nó tiết ra trong này nó sẽ tùy thuộc vào những yếu tố đó. Nhưng mà một cái nguyên tắc tổng quát là luôn luôn bao giờ cái thể tích những cái dịch axit mật và dịch tiêu hóa trong gan này tiết ra luôn luôn nhiều hơn cái thể tích mình đưa vào, ít nhất là gấp 3, gấp 5 lần thì nó mới đi ra được, quý vị thấy không, và nó mới xử lý được cái đám này. Chứ nếu nó bằng hay nó ít hơn thì nó sẽ không có xử lý được mấy anh chàng này. Thành ra mình vận dụng cái nguyên tắc đó mà mình phải tính toán. Cái mà mình đưa nó đi vào là dầu, là chua, là đắng, là chất bưởi, tất cả những cái đó nó đều có cái ái lực đi vào hết. Làm sao nó phải cân bằng được với cái lực đẩy và cái lưu lượng từ trong gan và mật đẩy ra. Rồi lát nữa mình còn phải thêm một cái thủ thuật khác nữa, tức là nằm như thế nào, xoa như thế nào. Nhưng mà tất cả những cái đó mình phải tính cho nó cân bằng. Mình phải tính cho nó cân bằng. Và không phải một lần, nó phải đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Giống như bây giờ mình đang cái xe của mình bị lún, phải không? Cái xe của mình, bánh xe của mình nó bị lún với cái bủng sình. Mình đẩy cá tới không? Không. Mình phải nhấp tới, nhấp lui, nhấp tới, nhấp lui. Một lát nó mới lên. Thì cái này cũng vậy. Những cái cặn bẩn, những cái bế tắc nó nằm trong mình, không phải nó vào một cái nó đẩy cái ào nó ra. Nó có phải kéo vào, rồi trong này phản ứng đẩy ra, rồi trong này kéo vào. Tức là nó có đi vào, đi ra như vậy, nó mới tạo nên một cái lực đẩy, một cái lực xoáy. Thì nó mới có đủ sức phá vỡ và đẩy bung hết tất cả những cái đó ra bên ngoài cho mình. Thì như vậy, ở đây chỉ có một cái hơi kẹt là mình pha trong cái hũ keo này, cái miệng nó hơi lớn, thành ra mình không thể uống nó nhanh thiệt nhanh bằng khi mình có trong cái chai. Cái chai này thì cái miệng nhỏ, mình chỉ nốc một hơi là xong. Thì hút vào ống này nhỏ quá, phải ống to hơn đó, có không? Ống này thì như vậy vẫn chậm hơn là uống bằng cái này. Thì như vậy cái nhiệm vụ lát nữa của mấy anh chị em là làm gì? Sau khi mình nghỉ rồi, mình đi về, ai chưa đủ tiêu chuẩn thì không được thi tốt nghiệp, tức là tối thiểu phải 3 lần. Nếu hơn 3 lần rồi đủ tiêu chuẩn số 3 nhưng mà ra vẫn còn đặc, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, tức là phải uống thêm muối sò, uống thêm nước nóng để cho nó ra lỏng. Tức là toàn bộ cái đường này nó phải thông để tối nay người ta hành quân ào ạt vào. Và ngày mai khi mà nó hành quân vào, nó tổng tấn tiến công lên rồi, người ta còn phải bắt tù bên trong nó ra dẫn nó nhiều hơn, thì con đường này phải rộng rãi thênh thang nó mới ra được. Còn nếu như nó còn cản trở lại thì nó sẽ chậm lụt, nó sẽ dính vào đó. Thành ra phải đúng cái tiêu chuẩn đó, mà nhớ cái ông chủ của mình luôn luôn có mặt ra lệnh giám sát và điều khiển sửa sai. Thì như vậy sau khi mình làm đúng hết tiêu chuẩn đó rồi, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, đi vệ sinh xong xuôi rồi, 5 phút trước 10 giờ cầm cái hũ này ra, kiểm tra cái nắp cho nó chặt, xong rồi lắc cho nó đều ha, lắc cho nó thiệt đều, nó sẽ giống như là dressing salad. Này là nước dầu giấm để trộn salad, nhưng mà ở đây mình không có salad, thành ra mình uống đỡ nước này cho đỡ ghiền, thấy không? Xong rồi là bắt đầu mình mở nắp ra, mình để cái miệng sát mà mình làm một hơi, chứ không có nhấp, ngụm từng ngụm, nhai từ từ, giống như mấy hôm nay là đánh du kích, tối hôm nay là tổng tấn công ha. Đó, thành ra lắc xong một cái là phải uống liền, tại mình để một lát mà nó lắng xuống ha. Sau khi mình lắc xong, mình uống hết như vậy rồi thì mình bắt đầu mình ngậm miệng mình lại, mình nhai vài ba lần để cho cái nước bọt mình nó ra. Nước bọt mình ra thì nó cũng rửa sạch bớt cái vùng miệng lưỡi của mình một tí xíu ha. Rồi sau đó mình bắt đầu để vào một hai lát gừng, mình nhai từ từ để cho cái nước gừng nó tan ra. Tại sao mình không uống nước nóng? Mình cũng có thể uống nước nóng để cho nó sạch miệng, nhưng mà khi mình uống nước nóng nó sạch miệng, nó sạch cuốn họng mình xong thì nó chạy xuống đây thì nó sẽ đẩy cái dầu lên trên, nó nổi lên mình. Thành ra mình không muốn làm như vậy. Mình chỉ muốn nhai cái gừng thì cái gừng nó làm rất là nhiều nhiệm vụ, ba nhiệm vụ chính. Thứ nhất là cái nước gừng nó ra nó nóng nóng, nó ấm ấm, phải không? Cay cay, nồng nồng thì nó sẽ làm tan, và nó có cái hơi nồng đó nó sẽ đẩy hết tất cả những cái chất dầu này xuống. Cái nhiệm vụ thứ hai nữa là khi mà mình xuống đây mà mình trộn không khéo thì một ít dầu nó cũng sẽ nổi lên trên, nó lình bình và nó tạo cái áp lực làm cho mình cảm giác. Nếu mà một vài người, nhất là những người nào mà bị mở cái cửa khẩu này hay bị reflux hay bị ở chua, thì cái hơi dầu nó lên nó làm cho mình có cảm giác buồn nôn, thì cái gừng là thuốc trị buồn nôn. Đó là tác dụng thứ hai của gừng. Thứ ba, đêm nay nó sẽ sát lá cà, nó tổng tấn công, nó sẽ chùi rửa, nó đục đèo, thành ra không nhiều thì ít, nó cũng làm cho mình bị quậy, bị đầu, và mình sẽ có thể hơi căng thẳng, hơi khó ngủ, thì cái gừng này nó cũng sẽ làm cho mình thư giãn, an thần tí xíu. Vậy đó là ba tác dụng chính của gừng. Thì như vậy, sau khi mình lắc cho đều, mình uống hết, mình nhai vài ba cái để cho nước bọt nó ra, mình đốt và tiếp tục nhai gừng, thì trong khi mình làm những cái thao tác đó ở trên, thì ở dưới này mình đứng lên, mình đi tới đi lui, và mình xoa cái bụng của mình, nhớ là theo chiều kim đồng hồ, chứ đừng có ngược chiều kim như cái cô kia nhé. Theo chiều kim đồng hồ từ chấn thủy cho tới rốn thôi, chứ cũng không đi xuống tới bụng dưới nhá. Đi xuống một dưới là cũng tiêu luôn, tức là chỉ từ cái chấn thủy, tức là từ ngã ba xương ức của mình tới rốn thôi, theo chiều kim đồng hồ, mà phải đè nó vào cho mạnh, đi từ từ chứ không phải là xoay như con bồ. Tại sao như vậy? Tại vì một lần nữa nó lại cái chu kỳ sinh học của mình. Bao tử chỉ làm việc mạnh nhất từ 7 giờ sáng, sau đó nó giảm dần và nó sẽ ngưng làm việc vào buổi chiều. Đó là lý do tại sao khi mình ăn càng muộn, bao nhiêu thức ăn không chuyển hóa, không di chuyển, không hấp thu được, và nó tạo thành rác rến độc tố là như vậy. Thành ra bây giờ bao tử hết làm việc rồi, mình phải giúp nó trộn. Nếu mà mình không xoa, không trộn thì cái nước nó đọng xuống dưới và cái dầu nó nổi lên trên. Thành ra khi mình xoa như vậy là mình trộn cái hỗn hợp này thay cái bao tử mình. Thành ra mình phải đè cái tay mình vào cho nó sát, nó mạnh, và đi từ từ thì nó mới tạo cái từ trường, cái áp lực vào bên trong. Mình xoa như vậy, mình đè nó xuống đây nha. Mình đè nó xuống tới tận cùng cái đáy bao tử của mình, để cho nó dồn tới cái ngã ba này. Thì như vậy mình xoa khoảng chừng 5-7 phút thôi là mình thấy êm rồi ha, là bắt đầu mình không còn cái cảm giác ở hơi lên hay là buồn nôn hay là có hơi dầu nữa. Thì sau khi mình làm xong như vậy đúng rồi thì mình bắt đầu mình nằm xuống. Tại sao? Tại khi mình dồn nó tới ngã ba này rồi, mặc dù bên này mở cửa nhưng mà con đường này nó hẹp quá, con đường này nó rộng quá, quý vị thấy chưa? Mà con đường này đi ngang, con đường này đi xuống, lực hút của trái đất, rồi thêm cái gì nữa, thêm cái lực hút chân không của cái đường ruột trống rỗng ba ngày hôm nay, thành ra nó sẽ kéo cái tọc chạy xuống. Do vậy mà mình phải bắt đầu nằm ngang ra. Khi mình nằm ngang ra thì lực hút của trái đất không tác động lên đây nữa vì nó bằng nhau hết. Thấy không? Nhưng mà lực hút chân không của cái đường ruột dài 15 thước to đùng và trống rỗng này vẫn còn. Thì giờ mình phải làm cái gì? Lấy hai cái tay nắm hai cái đầu gối của mình, kéo nó sát vào cái bụng dưới của mình, kéo cùng một lúc hai tay, hai đùi, hay là mình đi tay trước tay sau cũng được. Phải không? Nhiệm vụ để làm gì? Để cho cái đùi mình nó ép vào vùng bụng dưới để nó đẩy cái hơi, cái áp suất đi lên ngược lại. Thì tất cả những cái nhiệm vụ đó chỉ với một mục đích duy nhất là dồn toàn bộ cái lực lượng này tới ngã ba đường đó và dồn nó vào một ngõ mà thôi, không được đi ngõ khác. Có thể thấy chưa? Chưa xong đâu. Sau khi mình làm như vậy 5-7 phút thì mình bắt đầu hơn qua, tức là lật người mình qua bên hông phải, nằm nghiêng trên hông phải và ngủ. Tại sao? Tại vì gan mạch nằm bên phải, thấy không? Thì giờ mình tận dụng cái lực hút của trái đất để kéo nó vào nữa, tức là mình phải cân bằng hết tất cả những cái lực vào và ra, từ cái ái lực của dầu, của chất chua, chất đắng, cái lực hút của trái đất, lực ép của bụng dưới lên, với cái lực đẩy từ trong ra. Thì như vậy, nếu như mà mình không thể nằm nghiêng, mình sợ mình nằm một lát đó mình lật ngửa ra nữa thì khiến cái gối, cái chân gì đó chặn sau lưng mình. Nếu như mình không thể kéo cái đùi phải của mình lên, mình sợ lát mình bung ra thì mình lấy cái chân, cái mềm, cái gì đó, hay là cái khăn tắm mình cuộn lại và mình nhét ở dưới cái phần bụng dưới bên hông phải của mình để nó chặn cái áp lực lại. Để nó dồn hết áp lực đẩy cái hỗn hợp này về phía gan mạch. Và thế là mình cứ nằm đó hít thở ngáy ngon. Nhiệm vụ của nó làm gì làm, mình chỉ cần mình biết là mình hít thở và buông thư và ngủ thôi. Thì như vậy nó chùi rửa, nó đục đẹp, nó tấn công, nó sát la cà mặc kệ nó. Xong bắt đầu chỉ có, có 4 tiếng đồng hồ thôi. Chỉ cần có 4 tiếng đồng hồ và tới 3 giờ sáng là nó xong việc nó rồi. Thì có thể có người 2 giờ dậy, có người 3 giờ dậy, nhưng mà nên dậy sau 3 giờ, 4 giờ. Thì như vậy, khi mà mình thức dậy rồi thì mình chỉ cần ngồi lên một cái là toàn bộ lực lượng nó sẽ ra ngoài này. Và nó nhờ cái lực hút của trái đất, nhờ lực hút chân không này mà mình muốn trợ duyên cho nó thêm nữa thì mình dồn trên này xuống cho nó 2 ly nước nóng nữa là nó trôi xuống. Nếu mà ai mà chưa đi được thì mình phải cố gắng xoa bụng và lạy khí công. Cái đó lạy linh lắm đó quý vị. Ung bướu mà còn tan chứ đừng nói mấy cái sỏi là mấy cái kết tủa này. Thành ra sáng ra uống xong 2 ly nước xoa bụng lát là bắt đầu leo lên lạy 10 phút. Thì sau đó là nó sổ ra. Nếu như mình có cái vật lưới, nếu như mình có cái vật lưới mình để trong toilet, nhưng mà tại vì mình ở đây thành ra mình không có vật lưới. Có chuẩn bị sẵn luôn hả? Ghê vậy hả? Tính collect hết tất cả đá quý để đem triển lãm làm sao vậy? Thì quý vị thấy nó sẽ ra nhiều thứ lắm. Nó sẽ ra nhiều thứ, nhiều màu, nhiều kích thước khác nhau. Đây là cái nhỏ nhất. Ngọc bích, cẩm thạch, xanh rì. Cái này còn nhiều màu nữa, còn móng lửa nữa. Ở đây hình như không thấy ai trong hồ sơ bệnh lý, không có ai bị viêm gan siêu vi B hay C ha. Gần 3 phân quý vị. Đây nè, cục này gần 3 phân. Đây là của những anh chàng bị mỡ trong máu, bị bụng bự. Ở đây hình như chưa có ai bụng bự bằng cái anh chàng này hết cả. Đây là kết quả của một người bị viêm gan siêu vi B gần đi. Toàn bộ mặt mũi nó vàng, sau nó đen, nó nám. Và khi chúng tôi tổ chức thì không có mặt, nhưng mà khi chúng tôi đi rồi thì bà xã nghe được, bắt đầu đi xin công thức về làm, sổ ra trong vòng 150 viên. Mà nó không phải là nó trơn tru, quý vị. Quý vị có bao giờ thấy mấy cái viên đá tổ ong không? Nó nhám nhúa, nó sắc bén vậy nè, có cạnh, có gai. Nhưng mà tại sao nó ra được? Tại sao nó ra được? Là nhờ cái hỗn hợp dầu ở ngoài mình đưa vào cũng là chất dầu, ở trong nó đẩy ra cũng là axit béo, axit mật là chất dầu. Thành ra nó bọc hết, tức là khi nó đẩy vào, đẩy ra, nó bọc hết, nó bao quanh hết. Rồi mình nhờ cái chất chua, chất đắng nó làm giảm nở, mình nhờ cái áp lực ở trong đẩy ra mạnh gấp 5, gấp 7 lần cái bên ngoài đưa vào, thành ra nó mới có thể làm vỡ và nó tống ra được. Chỉ có sạn gan, sạn mật thôi, chứ còn sạn bàng quang hay là sạn thận thì không được, là tại cái kia nằm trong môi trường nước. Môi trường nước thì nó chỉ ra mịn như cát là nhiều, như cát hay là như cám thôi. Còn cái này thì nó ra được lớn là nhờ ở trong môi trường dầu. Nhưng mà tất cả những cái kết quả này là sau khi mình dội nước nóng vào, nó tan cái lớp dầu bên ngoài đi, thì nó mới còn những cái cứng này, nhám nhúa, sắc bén này. Cho nên nếu mà cái này mà không có lớp dầu bao thì không cách nào ra được. Nó bị kẹt, nó bị móc vào cái niêm mạc đường ống thì ngay lập tức, hay thậm chí có thể nó cắt đứt. Quý vị thấy cái sạn bàng quang, sạn thận nó nhỏ như vậy ha, mình rờ như cám, thấy mà nó đi ngang cái đường niệu đạo của mình mà nó còn cắt đứt, mình còn tê buốt, còn chảy máu, huống chi cái này nó lớn gấp mấy triệu lần. Còn có người còn có to dữ nữa, tức là nó như đá ba gian, như trên 30 thuộc, thì nó dẻo, nó cứng. Rồi có những cục như đá cùi ở ngoài biển gì đó, lắng bóng trên lô màu xanh rì. Thành ra nó có rất là nhiều, nó có thể nó mềm, nó dẻo, nó cứng, nó mịn, nó bùn, vân vân tùy theo. Nhưng mà quý vị phải sổ vài ba lần nó mới ra, chứ không phải là buổi sáng nó ra liền. Có khi buổi sáng nó ra cái nhỏ ở trên, rồi đến trưa nó mới ra cái lớn, hay là có thể là đến ngày hôm sau, tức là mình sử dụng cái này 2 đêm, đêm hôm nay và đêm ngày mai. Nhất là những người nào mà bị bế tắc nhiều, thứ nhất là những người hay ăn đêm, thứ hai là những người bị rối loạn nội tiết, thứ ba là những người có cái bụng to, thứ tư là phụ nữ tiền mãn kinh, nội tiết tốt, nữ không còn nữa thì nó thường bị kết tổ, thứ năm những người thường ăn gia vị, ăn đồ chiên, đồ nướng, đồ xào, thứ sáu những người thường ăn vặt, thứ bảy những người thường ăn những cái châm phúc, tức là những cái thực phẩm chẳng hạn như chip hay là những cái đồ nó bán sẵn. Đó là 7 loại người có cái này nhiều nhất. Rồi thì như vậy, quý vị nhớ là nếu như mình làm đúng á, thì lắc trộn đều, mở ra uống một cái, nhai vài ba lần cho nước bọt nó ra, nuốt nó trôi, bỏ lát gừng vô tiếp tục vừa nhai vừa xoa bụng từ chấn thủy tới rốn theo chiều kim đồng hồ chậm nhưng mạnh. Sau 5-7 phút thì nằm xuống, ép đùi vào bụng cũng 5-7 phút, 10 phút tối đa, rồi sau đó mình nằm nghiêng về không phải. Nếu giả sử trước khi mình đi ngủ mình không chịu đi tiểu, hay là mình đi rồi mình đang nằm nửa chừng đến 11-12 giờ nó đánh thức mình dậy, cũng đi, mình vô nằm lại đi như vậy. Hay là giả sử như mình làm xong xuôi mình thấy ngon lành, cái mình nằm xuống, khi mình nằm xuống lát bắt đầu mình thấy cảm giác nó buồn nôn, tức là nó khi mình nằm xuống nó ngang thì nó bắt đầu nó hơi dội ngược lại, thì lúc đó mình cũng ngồi dậy tiếp tục xoa, mở cái cổ họng lên, ngửa cổ họng lên mà thở bằng miệng chứ không thở bằng mũi. để cho cái áp lực cái hơi đó nó ra, rồi sau đó thì mình cũng đi nằm lại. Nếu mình ngồi mình xoa mà không hết thì mình đứng dậy vừa đi vừa xoa thì cũng phải 5-3 phút sau thì nó êm rồi đi nằm lại. Thì có người cũng vậy, uống thuốc sổ giờ này nó không chịu đi, cứ 2-3 giờ sáng nó thức mình dậy nó bắt mình đi thì cũng dậy đi, xong rồi vô nằm lại. 2-3 giờ sáng thì nó chưa làm xong đâu, phải sau 3 giờ sáng thì nó mới làm xong hết việc, và 4-5 giờ sáng thì lúc đó nó bắt đầu nó đẩy xuống đường ruột. Thành ra đừng có cứng ngắc và đừng có nằm đó chờ nó, chuyện gì đến nó cứ đến, chuyện gì mình cần làm mình cứ làm. Trên nằm đó mà lo lắng quá, không ngủ được, căng thẳng nó co thấp thì nó không ra được, nó chả làm được gì cả, thấy không? Hay là nằm đó mà chờ sung rụt, chờ đá quý thì cũng không được, cứ thả lỏng ra mặt nó, chuyện gì đến nó cứ đến, chuyện gì ta cần làm ta phải làm. Thì như vậy sáng ra là mình có thể mình ra được. Trưa mình khi mình tới đây mình tiếp tục uống thuốc sổ, uống những nước khác thì nó giúp thải ra nữa. Cái quan trọng là mình cảm thấy nó thông, nó nhẹ. Và cũng cảnh cáo luôn, tức là có những trường hợp nó ra nhanh quá thì mình sẽ cảm giác là mình bị hụt hẫng và bị toát mồ hôi. Thì điều này dễ hiểu, nhưng mà mình thường rất là sợ là tại vì mình đang bị tắc nghẽn, phải không? Giống như nó đang bị bít cái nút mà mình mở nút ra cái thì làm sao? Bùng lên. Thì ở đây cũng vậy, khi mà nó thông ra một cái đó, thì tất cả những kinh mạch lỗ chân lông mình thông hết, thành ra mình toát mồ hôi ra. Và khi nó thông ra như vậy thì sao? Nó nhẹ, thì mình cảm giác y như là mình hụt hẫng, mình tưởng là mình choáng, thì nó đừng có sợ, lúc đó cứ thả lỏng ra, cứ thả lỏng ra. Thành đó là những cái mà thường mà mình không để ý mình bị. Sau này khi mình ngồi thiền cũng vậy, đây là mình mới xả phần thâu thôi. Khi mà mình bắt đầu mình xả được cái tâm thức dính mắc trì trệ bế tắc tham lam tích lũy của mình, thì có những lúc mình ngồi thiền tự nhiên mình cảm thấy mình nhẹ bâng và mình biến mất, hầu như là mình hỏng. Đây mình không có tưởng nha, mà mình cũng không có mong cầu, nhưng nó sẽ đến lúc đó một cách tự nhiên. Thì đó là cái dấu hiệu tốt, nhưng mà nhiều người sợ quá. Tự nhiên mình lâu nay mình bị dính mắc, lâu nay mình đi đứng đàng hoàng, bây giờ thấy mình y như là tiên gì á, cứ lân lân đó, mình cảm thấy mình chao động, mình dao động, mình sợ, và khi mình sợ cái là nó co thắt lại, rớt cái bụng xuống lại. Thành ra từ cái phần thô đến phần vi tế sau này, nếu mình thực tập đúng thì mình sẽ đi qua hết những cái giai đoạn đó. Và nhớ cứ thả lỏng ra, đừng có sợ gì hết, càng sợ càng phản ứng bao nhiêu nó càng co thắt bấy nhiêu ha. Và cái stress nó còn tạo ra rất là nhiều cái chất nguy hiểm cho cơ thể của mình. Coi còn cái gì nữa không? Nắm hết được rồi chứ gì, phải không? Có ai còn thắc mắc cái gì nữa không? Rồi, nếu không thì chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Lắng nghe tiếng chuông, mình chắp tay bút sen thật đẹp, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.